Hồ Hữu Tường viết về những phóng tác của Hồ Biểu Chánh như sau. Từ ấy, tôi cố ý tìm những tiểu thuyết của Hồ Biểu Chánh để mà đọc. Nào là Nhân Tình Ấm Lạnh, Ngọn Cỏ Gió Đùa, Chúa Tàu Kim Quy, vân vân. Tôi đọc chúng nó trước khi biết đọc tiểu thuyết Pháp. Tôi tin đó là những tiểu thuyết mà chính Hồ Biểu Chánh đặt ra, tạo cốt truyện, tạo nhân vật và lồng vào khung cảnh hoàn toàn Việt Nam. Đến chừng đọc được tiểu thuyết Pháp, nào là của Victor Hugo, của Balzac, của Zola, Hector Malo, André Thérier, thì tôi lại tỉnh mộng lần thứ hai. Té ra những đề tài của các tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh chỉ là những đề tài của các tiểu thuyết chứ danh nước Pháp mà Hồ Biểu Chánh đã đọc. Rồi, không phải Hồ Biểu Chánh dịch thuật mà Hồ Biểu Chánh lại phóng tác. Nhưng mà đọc những nguyên tác kia, tôi không có thú vị bằng đọc Hồ Biểu Chánh. Trích bài Nhập Mộng và Tỉnh Mộng của Hồ Hữu Tường, in trên văn số 80. Trong nhận định của Hồ Hữu Tường có một câu đáng chú ý, đó là: nhưng mà đọc những nguyên tác kia, tôi không thú vị bằng đọc Hồ Biểu Chánh. Tại sao vậy? Nhất là không chỉ có một mình Hồ Hữu Tường có cảm tưởng ấy, mà bất cứ người Việt nào có dịp đọc cả nguyên bản tiếng Pháp và bản phóng tác của Hồ Biểu Chánh đều cảm thấy như vậy. Cho nên, vấn đề đầu tiên cần phải tìm hiểu là Hồ Biểu Chánh đã phóng tác như thế nào. Trước hết, Hồ Biểu Chánh đã phóng tác bao nhiêu cuốn tiểu thuyết? Số lượng này được ông ghi rõ trong ký ức Đời Của Tôi Về Văn Nghệ. Theo sự kê khai của ông thì trong toàn bộ 64 cuốn tiểu thuyết có 11 cuốn cảm tác theo tiểu thuyết của Pháp và 1 cuốn theo tiểu thuyết của Nga. Hỏi ông đã cảm tác như thế nào thì Hồ Biểu Chánh trả lời: đọc tiểu thuyết hay tuồng hát pháp văn mà tôi cảm thì tôi lấy chỗ cảm đó mà làm đề, rồi phỏng theo ít nhiều hoặc lấy đó mà sáng tác một tác phẩm hoàn toàn Việt Nam. Tuy tôi nói phỏng theo, kỳ thiệt chỉ lấy đại ý mà thôi, mà có khi tôi còn lật ngược tới đại ý, làm cho cốt truyện trái hẳn tâm lý, khác xa với chuyện của Pháp. Những dòng ngắn ngủi trên đây đã nói rõ tinh thần cảm tác của Hồ Biểu Chánh. Tiểu thuyết Sans Famille, Vô Gia Đình của Hector Malo viết năm 1878 được Hồ Biểu Chánh cảm tác thành Cay Đắng Mùi Đời, in năm 1923. Việc vay mượn này có thể có tầm quan trọng cho bước đầu trong sự nghiệp văn học của Hồ Biểu Chánh, vì thời ấy người ta còn dựa nhiều vào cốt truyện để đánh giá tác phẩm. Nhưng ngày nay, với cái nhìn của phê bình hiện đại chủ yếu dựa vào cách viết, thì Hồ Biểu Chánh không còn nợ Hector Malo nhiều như ngày trước nữa. Cốt truyện Vô Gia Đình của Hector Malo như sau: Rémy, một cậu bé con nhà giàu, bị người chú lập tâm bắt cóc ngay từ lúc mới 5-6 tháng, bỏ ở nơi công cộng, hy vọng người anh tuyệt tự thì gia tài của người anh sẽ về hết phần mình. Cậu bé được Barbara, một người thợ đẽo đá đi qua, nhặt đem về nuôi, hy vọng là cha mẹ đứa bé giàu sẽ đem tiền chuộc lại. Nhưng nhiều năm sau không thấy ai chuộc, và bản thân gia đình Barbara cũng rơi vào cảnh khốn cùng. Barbara bán thằng nhỏ cho một người hát rong, và từ đó Rémy sống đời giang hồ lưu lạc, nhiều năm sau mới tìm lại được mẹ đẻ. Hồ Biểu Chánh mượn cốt truyện ấy để viết Cay Đắng Mùi Đời, nhưng ông đem tác phẩm vào xã hội Việt Nam, vào vùng lục tỉnh Nam Kỳ, và ông thể hiện một văn phong, một nghệ thuật viết khác hẳn nguyên bản của Hector Malo. Lối cảm tác của Hồ Biểu Chánh cũng khác hẳn cách Nguyễn Du cảm tác truyện Kiều. Nguyễn Du đã theo sát nguyên bản Kiều của Thanh Tâm Tài Nhân từ cốt truyện đến chi tiết đối thoại. Hồ Biểu Chánh khi chuyển chuyện sang Famille, sang Cay Đắng Mùi Đời, ông chỉ giữ lại sườn chuyện và một số nhân vật, còn ông đổi hoàn cảnh sống và ông xóa hẳn bối cảnh tâm lý xã hội Pháp của tác phẩm để biến nó thành thuần Việt. Nói khác đi, Hồ Biểu Chánh Việt hóa tác phẩm của Hector Malot khiến nó không còn một chút gì dính líu đến văn hóa và xã hội Pháp nữa. Vậy có thể nói Nguyễn Du và Hồ Biểu Chánh cùng có một mục đích là Việt hóa một tác phẩm ngoại quốc, nhưng họ đi bằng hai con đường khác nhau và đều thành công. Tác phẩm của Hector Malot là một thảm kịch lãng mạn với bút pháp mượt mà, trung hậu. Hector Malot kể chuyện ở ngôi thứ nhất trong không khí tự truyện. Ông nhập đề bằng giọng kể của Rémy về người mẹ nuôi, tức là mẹ Barbara, như sau. Tôi là đứa bé rơi người ta nhặt được đem về. Nhưng mãi đến 8 tuổi, tôi vẫn tưởng là mình có mẹ như những đứa trẻ khác. Mỗi khi tôi khóc, một người đàn bà dịu dàng ôm tôi vào lòng, ru cho tôi nín. Không bao giờ tôi đi ngủ mà người không đến hôn tôi. Và khi gió đông dán tuyết vào khung kính trắng xóa, người vừa ủ chân tôi vào lòng bàn tay của người, vừa hát những lời ru mà ngày nay tôi còn nhớ một vài âm điệu. Khi tôi chăn bò theo dọc bờ bụi hay trên những bãi hoang, bất chợt gặp cơn giông, người tất tuổi chạy đến, tay cầm sẵn cái váy len trùm kín đầu và vai tôi. Khi tôi cãi nhau với bạn, người bảo tôi kể lại đầu đuôi và luôn luôn tìm lời an ủi hoặc bảo rằng tôi có lý. Trích dịch Sans Famille của Hector Malot, trang 11. Hồ Biểu Chánh dựng chuyện trên ngôi thứ ba. Không khí hoàn toàn hư cấu. Vẫn người đàn bà ấy, mẹ Barbara, dưới ngòi bút của Hồ Biểu Chánh, có tên là Ba Thời, hiện ra trong một bối cảnh hoàn toàn khác và có những nét như sau. Hồ Biểu Chánh viết, con chó vàng thình lình trong nhà vụt chạy thẳng ra sân. Thằng nhỏ ngó theo thì thấy ngoài bờ có một người đàn bà xăm xăm đi vô. Nó liền la lớn, má về. Rồi buông gáo chạy ra, nắm tay mừng rỡ mà dắt vô. Người đàn bà này chạc chừng 34 tuổi, áo săn ngang, ống quần vo tới đầu gối, nước da không đen không trắng, mặt tròn, trơn mày rậm, mình mẩy ướt loi ngoi, sau lưng có dắt một cây nọc cấy, trên đầu bịt chùm khăn vải trắng, ngoài đội thêm một cái nón lá dừa, đi vô vừa tới sân, mắt liếc ngó chuồng vịt rồi hỏi thằng nhỏ, con cho heo ăn rồi hay chưa vậy con? Chưa má à, tôi mới tắm rồi đuổi vô nhà đó đà. Vịt về đủ hay không con? Tôi nhốt mà quên đếm. Trích Cay Đắng Mùi Đời, trang 8. So sánh hai lối viết của Hector Malot và của Hồ Biểu Chánh trong cách giới thiệu nhân vật này, không những chúng ta thấy sự khác biệt của hai văn tài mà chúng ta còn thấy hai lối viết hoàn toàn khác nhau. Hector Malot kể, Hồ Biểu Chánh mô tả. Hector Malot để tình cảm xen vào ngòi bút và dùng tình cảm của mình để lôi cuốn người đọc, trong khi Hồ Biểu Chánh mô tả không lộ một chút cảm tình riêng tư nào của tác giả trong đoạn văn này. Nhưng chính bức tranh sống động đó đã nói lên tình yêu giữa đứa nhỏ và Ba Thời, đứa nhỏ la lớn má về và buông gáo chạy ra mừng rỡ. Cho nên có thể nói, không những Hồ Biểu Chánh đem tác phẩm của Hector Malot vào đất Việt Nam, mà ông còn hiện đại hóa tác phẩm của Malot từ một tự truyện lãng mạn chuyển sang một tiểu thuyết tả chân. Nếu so sánh thêm một đoạn nữa, đoạn Jérôme Barbara, người chồng, làm thợ ở Paris, tình cờ thấy đứa nhỏ bị bỏ rơi, thì sẽ thấy rõ hơn sự khác biệt sâu xa giữa hai văn phong, hai tác phẩm. Hector Malot viết, một buổi sáng ở Paris, như thường lệ, Jérôme đi làm, qua con đường có tên là Đại lộ Breteuil, rộng và nhiều cây. Anh ta nghe tiếng trẻ khóc, dường như phát ra từ một khung cửa vườn. Trời mới rạng đông tháng 2, anh ta lại gần và thấy một đứa bé nằm trên thềm. Jérôme nhìn quanh quất xem có ai không, anh ta nhìn thấy có người nấp sau một thân cây lớn đang vội vàng chạy trốn. Trích Sans Famille, trang 29. Và đây là đoạn Ba Thời đi chợ về tình cờ thấy thằng nhỏ, ai bỏ rơi trong bụi rậm, bèn ấm về nuôi, Hồ Biểu Chánh viết. Ba Thời đương đi, thình lình nghe trong bụi lứt dựa gò mà, có tiếng con nít khóc. Ban đầu chị ta tưởng ma nhát nên ngực nhảy hồi hộp, mặt mày tái xanh, muốn bỏ mà chạy. Xong chị ta nghĩ trời mới tối, không lẽ có ma. Mà dẫu có ma thiệt đi nữa, đây cũng đã gần nhà, không đủ lo sợ, nên chị ta đứng lại, lóng nghe, cho chắc, coi thiệt có phải con nít khóc hay không. Ba Thời đứng lóng nghe thì tiếng khóc một hồi rồi nín. Chị ta vừa muốn bỏ đi, lại nghe khóc nữa. Chị ta mới làm gan lần lần đi vô chỗ bụi lứt coi, vì cớ nào mà có con nít khóc trong đó. Đi gần tới thì tiếng khóc lại càng lớn hơn nữa. Trích trang 16. Sau đó Ba Thời bước vô bụi, thấy đứa bé nằm trên cái mền. Bèn vội cuốn đứa bé vào cái mền, ôm cả gói, tất tả đi vào nhà vợ chồng chú Tích gần đấy. Hồ Biểu Chánh viết tiếp. Ba Thời bèn thuật hết đầu đuôi việc mình xí được đứa nhỏ lại cho vợ chồng chú Tích nghe, rồi mới biểu thím Tích đem đèn lại, đặng có dở đứa nhỏ ra coi bao lớn, con trai hay là con gái, có đau ốm chi hay không. Ba Thời ngồi ghé phía đầu ván, thím Tích thì cầm đèn, còn chú Tích với con Thiện thì đứng ngó. Ba Thời dở mền ra thì thấy một đứa con trai, chừng 5-6 tháng, da trắng, tóc đen, môi son, miệng rộng, cườm tay như ống chỉ, bắp chân như củ cải, đầu đội cái mũ kết bằng lụa, màu bông phấn. Mình mặc một cái áo đầm, cũng bằng lụa, màu bông hường. Ở chuồng mà chân có mang một đôi vớ bằng chỉ len màu lông kép, còn cổ lại có đeo một sợi dây chuyền vàng nhỏ. Đứa nhỏ bị chói đèn nên nheo nheo con mắt một hồi, rồi bú tay, ngó đèn, không khóc la chi hết. Ba Thời thấy nó trắng trẻo ngộ nghĩnh mà chẳng bệnh hoạn thì mừng húm, liền bồng mà hun trơ hun chất, rồi nói rằng con ai như vậy mà đem bỏ đi cho đành. Mình xí được, thôi để mình nuôi chơi. Trích trang 17-18. Tất cả những chi tiết và hoạt cảnh này không có trong tác phẩm của Hector Malo. Thế giới của Hector Malo là thế giới đã qua, trầm lặng của chuyện kể, trải dài trong quá khứ lãng mạn, bằng một lối viết chân thực, hiền lành trong hồi ức. Thế giới của Hồ Biểu Chánh là thế giới hiện đại, sống động, đầy âm thanh và động tác. Hồ Biểu Chánh mở ra một khung trời hiện thực tả chân. Ông tận dụng triệt để những âm thanh trầm bổng của tiếng Việt, đặc biệt tiếng Việt miền Nam, giàu từ láy, nhiều âm sắc, khiến cho hoạt cảnh Ba Thời nhặt được đứa bé diễn ra như trong một cuốn phim đời, đầy âm thanh và màu sắc. Mà không chỉ có cảnh Ba Thời xí được đứa nhỏ, tất cả những cảnh khác của Hồ Biểu Chánh luôn luôn mang tính chất động như thế. Ví dụ, một bức tranh quê của ông, dù trong không khí rất tĩnh, vẫn có cái động. Ông viết: trong nhà im lìm vắng vẻ, chỉ có mấy con gà giò kiếm ăn chéo chét dưới sàn, với một con chó vàng ốm nằm dựa xó cửa, lim dim như buồn ngủ. Cách một lát, con chó vùng đứng dậy ngoắt đuôi, mấy con gà giật mình, chớp cánh chạy vô buồng. Còn ngoài bờ, có một đứa trai nhỏ, chừng 8-9 tuổi, trần truồng, thùng thẳng, lùa một bầy vịt vô sân. Sau lưng có một con heo đen ột ẹt, đi theo lấm lem lấm luốc. Vô tới sân, con heo đứng dựa đám rau đắng, ngoắt đuôi mà ngó vô nhà, còn đứa nhỏ thì chạy lăng xăng, chặn bầy vịt mà nhốt. Lúc thằng nhỏ đương đóng cửa chuồng vịt thì con chó thủng thẳng bước ra, ngoắt đuôi mừng, rồi liếm cẳng liếm tay, coi như hình tiếp rước. Thằng nhỏ vỗ trên lưng con chó vài cái, rồi đi lại chỗ khảm nước để trước cửa, đứng mà kêu heo, quắn, quắn ột, ột ột. Trích cay đắng mùi đời trang 16. Những bức tranh sinh động như thế không có trong tác phẩm của Hector Malo, mà dù Malo có muốn cũng không thể mô tả được như thế, bởi vì tiếng Pháp không có dấu. Mà ngay cả đến trong tiếng Việt, không phải nhà văn nào cũng biết sử dụng ngôn ngữ như Hồ Biểu Chánh. Trong đoạn văn trên đây, Hồ Biểu Chánh dùng toàn vần chắc để đạo diễn các động vật. Con gà chéo chét ăn, chó vàng ốm nằm lim dim như buồn ngủ rồi đứng dậy ngoắt đuôi, con gà giật mình chớp cánh chạy, thằng nhỏ trần truồng, thùng thẳng lùa bầy vịt, con heo đen ột ẹt, lấm lem lấm luốc. Âm Trác gợi hình và gợi âm nhiều hơn âm bằng. Âm Trác làm cho bức tranh gồ lên trụt xuống. Âm Trác tạo không gian, âm Trác trong văn chương giống như Cézanne trong hội họa, dựng những thể khối để tạo chiều sâu, chiều dày cho hội họa và mở đường cho hội họa lập thể. Và chính cái tính chất sống động trong câu văn của Hồ Biểu Chánh đã làm cho Hồ Hữu Tường cảm thấy thú vị khi đọc hơn là đọc nguyên tác bằng tiếng Pháp. Nói theo cách phân tích ngôn ngữ hiện nay thì văn phong Hồ Biểu Chánh có hình thức nổi, typographic, khác với văn phong bằng phẳng, linear của Hector Malo. Ngoài chủ đề tư tưởng về nhân cách con người, trọng nghĩa khinh tài và về cuộc sống tự do của người nghệ sĩ hát rong, cay đắng mùi đời, khắc họa những bức chân dung nhân vật và những bức tranh phong cảnh, tĩnh vật, đời sống, thuần Việt của một xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20 qua những nét của thằng Được, chị Ba Thời, tên Hữu, thầy Đàng, vân vân. Cay đắng mùi đời là tác phẩm thứ ba. Hồ Biểu Chánh đã mở đường và xác định một hình thức tả chân sống động chưa từng có ở thời điểm 1923 trong văn chương Việt Nam. Những người đi sau ông, rất lâu sau ông mới có một Vũ Trọng Phụng, cũng tài tình trong những khía cạnh khác đã đạt được tầm cỡ hiện thực tả chân xã hội như Hồ Biểu Chánh.